Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn. Bài 3, Ngày Thánh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúa Nhật là một ngày con hằng mong chờ, được đến đền thờ dâng tiếng hát người khen cha. Con xin dâng trái tim thờ phượng Ngài, tâm hồn vui thỏa khi gặp được Chúa Giêsu. Ngày Chúa Nhật là một ngày con hằng luôn nhớ, nhớ đến Chúa ca ngợi Ngài không thôi. Lòng con theo lời Chúa dạy, nguyện đời sống con làm vinh hiến danh Ngài. Hãy hát tôn thờ Ngài, hãy hát ca ngợi Ngài. Con xin dâng lên Chúa phút vinh quang, xin đời sống con mỗi ngày gần Chúa nhiều hơn. Ngày Chúa Nhật là một ngày con hằng mong chờ, được đến đền thờ dâng cả tâm lòng thờ cha. Con xin dâng đóa hoa lòng lên Ngài, tâm hồn vui thỏa khi ca ngợi Chúa Giêsu. Ngày Chúa Nhật là một ngày con hằng luôn nhớ, nhớ đến Chúa ca ngợi Ngài không thôi. Lòng con luôn thỏa thay lời Chúa dạy, nguyện đời sống con làm vinh hiến danh Ngài. Hãy hát tôn thờ Ngài, hãy hát ca ngợi Ngài. Con xin dâng lên Chúa phút vinh quang, xin đời sống con mỗi ngày gần Chúa nhiều hơn. Một ngày con hằng mong chờ, được đến đền thờ dâng tiếng hát ngợi khen cha. Con xin dâng trái tim thờ phượng Ngài, tâm hồn vui thỏa khi gặp được Chúa Giêsu. Ngày Chúa Nhật là một ngày con hằng luôn nhớ, nhớ đến Chúa ca ngợi Ngài không thôi. Lòng con luôn làm theo lời Chúa dạy, nguyện đời sống con làm vinh hiến danh Ngài. Hãy hát tôn thờ Ngài, hãy hát ca ngợi Ngài. Con xin dâng lên Chúa phút vinh quang, xin đời sống con mỗi ngày gần Chúa nhiều hơn. Hãy hát thờ Ngài, hãy hát ca ngợi Ngài. gần Chúa nhiều hơn.
Quý vị có thích cái ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta không? Quý vị có yêu thích điều đó chứ? Vì chẳng có gì sánh bằng việc này đâu. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng hữu là đấng hiện diện với chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học qua việc tìm kiếm Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày. Trong bài học đầu tiên, chúng ta đã khái quát những tin tức tốt lành, đó là nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Chúa Giêsu đã lìa thiên đàng xuống thế gian này. Ngài phán rằng, hãy ăn năn tội lỗi của quý vị và tiếp nhận Ngài. Sau đó chúng ta học biết về khải tượng, nghĩa là sống trong nước Đức Chúa Trời là như thế nào trong việc liên hệ tới đời sống trên đất này. Khi đã có khải tượng, chúng ta phải có quyết tâm. Họ đưa ra những quyết định, dù phải trả giá như thế nào đi nữa, nó giống như một viên ngọc vô giá vậy. Cũng như một người khi tìm thấy kho báu trong đám ruộng, liền chôn nó xuống đất, trở về trong sự vui mừng và bán hết gia tài mình để mua miếng ruộng đó. Dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa, chúng ta sẽ có được cuộc đời đó. Điều thứ ba đó là một phương pháp hay ý nghĩa. Chúng ta cũng như chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy, phải có một khải tượng về Chúa Giêsu, quyết định giống Chúa Giêsu và một đường lối của Ngài. Đó là những gì chúng ta đề cập trong bài học đầu tiên. Qua bài học thứ hai, chúng ta nhấn mạnh vào sức mạnh của một người đang thờ phượng, sự thực hành, sự liên đới của những ai tôn sự vinh hiển lên cho đấng tạo hóa. Khi làm vậy, hãy luôn nhớ rằng, chúng ta đang nói đến một thực tế, đó là sự thờ phượng lái sự tập chú khỏi chính chúng ta, và điều đó thực sự rất tốt. Quý vị nghĩ về bản thân mình quá nhiều, điều đó sẽ khiến quý vị cảm thấy không ổn đâu. Chúng ta cũng nhắc đến trong sự thờ phượng là chúng ta tạo ra và giữ lòng biết ơn. Làm thế nào những nan đề của chúng ta nhỏ đi trong khi thờ phượng? Chúng ta có được cách nhìn mới khi chúng ta thờ phượng với một tinh thần bất chấp hoàn cảnh. Khi ruộng không sanh ra đồ ăn, chúng ta vẫn ngợi khen Ngài, và cách nhìn của chúng ta hoàn toàn khác đi. Sau cùng, quý vị hãy nhớ, sự thờ phượng gắn kết mọi người lại với nhau. Ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng nhìn vào lời mời gọi của Chúa Giêsu đến với một đời sống có thể gọi là điên rồ hay mất trí. Một dạng suy thoái mà ai trong chúng ta cũng có thể vấp phải. Tôi tìm thấy trong chính bản thân mình kết quả của một câu hỏi, một sự trao đổi mà chúng ta thường có với nhau. Đó là câu hỏi, anh hay chị có khỏe không? Và với sự đáp lại rất bình thường của tôi cảm thấy một chút ngượng nghịu. Nhưng tôi trả lời rằng tôi không biết. Thực sự là tôi không biết. Một phần nào đó tôi không chỉ e dè cho chính bản thân, không phải tôi muốn che giấu điều gì đâu. Một khi tôi biết được chính mình, tôi sẽ trả lời thành thật vấn đề của mình mà không hề ấp úng. Nhưng tôi phát hiện ra rằng điều này mất rất nhiều thời gian của mình. Tôi phải đào bới để tìm hiểu xem bản thân mình đang như thế nào. Và tôi đã từng nghĩ rằng tôi là một người kỳ lạ. Tuy nhiên tôi còn thấy mình kỳ lạ hơn khi nói chuyện với nhiều người. Trong tình huống đặc biệt nào đó, họ là những người luôn có được câu trả lời rất dễ. Chúng ta không đặt câu hỏi khác như, anh hay chị cảm thấy thế nào? Tôi không được dạy để cảnh giác, vì thế tôi cũng không rõ bản thân mình như thế nào. Thường thì câu trả lời của tôi là, tôi bận lắm. Cuộc đời của tôi, ở một điểm nào đó có thể đang rất bận rộn. Nhưng tôi đã tìm thấy một sự bận rộn mang ý nghĩa rất tích cực. Ngoài ra còn có một dạng bận rộn khác, đó là sự suy thoái mà ai đó hay vật gì đó lúc nào cũng nỗ lực mà cuộc sống thì luôn bận rộn và hối hả. Khi tôi chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm nay, tôi nhận thấy bản thân tôi thuộc kiểu người rất máy móc. Tôi thấy mình lúc nào cũng hối hả. Tại sao? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ cảm thấy bên trong mình có một sự hối hả. Tôi cứ liên tục nhìn vào đồng hồ, tôi cố giữ cho công việc tiếp tục và tiến triển. Điều này dẫn đến sự căng thẳng và stress cho đến việc thiếu kiên nhẫn. Quý vị có để ý thấy hầu hết mọi người đều có nỗi đau kín giấu nào đó không? Nghĩa là mọi người đang ở ven bờ, họ đang ở trên rìa, họ đang ở trên bờ mép của một con suối gần như sắp sửa bị rơi xuống suối vậy. Các chuyên gia chúng ta biết rằng đó là hậu quả của một nền văn hóa bận rộn và hối hả. Đối với những ai đang ở trong tình trạng này, thì trở lực lớn nhất của chúng ta đó là con người. Con người giống như những cú va chạm rất nhanh chóng vậy. Tôi lại rất ghét điều này. Không điều gì khó chịu bằng những cú va chạm đầy tốc lực như thế. Và khi quý vị gặp gỡ mọi người, quý vị buộc phải thấy rằng họ chỉ xuất hiện để khiến quý vị khó chịu và cướp đi tình yêu, niềm vui và sự bình an của quý vị mà thôi. Có thể ngay bây giờ, quý vị nghĩ rằng một đời sống không hối hả và bận rộn sẽ cho ai đó cảm thấy quan trọng và sự đầy trọn chăng? Nhưng sự thật thì điều này lại khiến quý vị càng cảm thấy trống trải hơn. Thay vì được đầy trọn, quý vị lại cảm thấy trống rỗng và không thỏa mãn. Sự biết ơn tức thời là một đòi hỏi mỗi ngày của chúng ta. Nhưng sự thỏa mãn thực sự lại trông có vẻ không thực tế. Chúng ta đang rất nhanh và khó nhọc hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta đang chạy bởi những điều thực sự xứng đáng. Tôi đã hỏi rất nhiều người trong vài cuộc trao đổi khác nhau khi chúng ta hướng đến một năm mới rằng quý vị có quyết tâm nào không và đó là gì? Trong hầu hết các trường hợp có những quyết tâm về thời gian với Đức Chúa Trời và mọi người. Quý vị có tưởng tượng được khi chúng ta tiếp tục thêm một năm nữa mà không có Đức Chúa Trời hay bất kỳ ai quan trọng không? Hôm nay chúng ta có những tin tức đầy hy vọng bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo nên quý vị và tôi cho một điều khác trỗi hơn những điều tầm thường đó nữa. Ngài mời gọi chúng ta bước vào con đường sự sống để có thể hướng chúng ta đến với sự tự do, một sự tự do khỏi kiểu sống hối hả và bận rộn đầy suy thoái đó. Sách Ghi Chép Tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11 chép rằng: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Sáng thế ký đoạn 1 câu 31 đến đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ 6. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ 7, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ 7, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ 7, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ngày Sa-bát, nghe kỳ quặc, cũ kỹ và giống như hết hạn sử dụng vậy. Làm thế nào những từ cổ như thế lại đem ra thực hành áp dụng trong đời sống ngày hôm nay được? Tôi đã tự thử nghiệm và đã thực hiện đúng 3 lần rồi. Tôi đã khảo sát khoảng 20 người thường xuyên đi nhà thờ. Tôi chỉ nói chuyện với họ trong tích tắc rằng, hãy lắng nghe, đừng chuẩn bị gì cả. Anh hay chị có thể liệt kê ra 10 điều răn mà anh hay chị có thể nhớ được không? Khi làm xong, anh hay chị có thể xếp loại ưu tiên 10 điều răn này được không? Thế là quý vị biết đấy, tôi có thể nói rằng 9 trong số 10 người đều quên ngày Sa-bát. Thậm chí họ không hề đề cập đến. Và dù có đề cập đi chăng nữa, thì ngày Sa-bát cũng bị xếp vào cuối cùng danh sách ưu tiên. Đối với Do Thái giáo, ngày Sa-bát bắt đầu từ lúc mặt trời lặn vào ngày thứ 6 đến khi mặt trời lặn vào ngày thứ 7. Nhưng đối với tôi cũng như các con tôi, ngày Sa-bát là ngày Chúa Nhật, bởi vì tôi được lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc. Hầu hết quý vị đều biết rằng ngày Sa-bát của người Cơ Đốc chúng ta đã thay đổi sang ngày Chúa Nhật, bởi vì Chúa Nhật là ngày Chúa sống lại. Vì thế Cơ Đốc nhân thờ phượng vào ngày Chúa Nhật là ngày Sa-bát. Vào thời Chúa Giê-xu, những lãnh đạo tôn giáo đưa ra 39 điều được xem là vô luật trong ngày Sa-bát. Nếu quý vị phạm phải, tức là quý vị không thánh sạch. Bởi vì ngày Sa-bát được xem là ngày không được làm gì cả. Điều này đã ảnh hưởng đến lịch sử hội thánh. Thật vậy, tôi đang đọc lịch sử về những người thánh giáo đầu tiên vào những năm 1620. Họ có cả một danh sách dài dành riêng cho những người kính sợ Đức Chúa Trời để khỏi phạm phải trong ngày Sa-bát. Quả thật trong thế kỷ thứ 19, một điều luật đã được đưa ra nhằm cấm đoán việc bán nước soda trong ngày Chúa Nhật. Và lúc đó một loại kem soda lạnh thêm vào mùi siro, sau đó là nước soda và đó là thức uống rất phổ biến. Đặc biệt là vào chiều Chúa Nhật, mọi người rất thích những bữa tối Chúa Nhật, bởi vì đó là một chế độ rất bình thường khi tôi còn rất nhỏ. Vì thế khi nhắc đến ngày Sa-bát, có rất nhiều điều lộn xộn khác, nhưng Chúa Giê-xu đang mời gọi chúng ta sống với điều gì? Có phải Ngài đưa ra những điều chúng ta không thể thực hiện chăng? Có phải đây là những hoạt động tôn giáo hay chỉ là để nghỉ ngơi chăng? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn mỗi người chúng ta được tự do khỏi sự bận rộn và hối hả khi chúng ta mất kiên nhẫn, trở nên nóng giận và trống rỗng. Hãy cùng nhìn lại phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta trong ngày hôm nay. Trong ngày Sa-bát đầu tiên, chúng ta thấy rằng có 4 loại hành động hay 4 động từ giúp chúng ta khám phá được mục đích của ngày Sa-bát. Động từ thứ nhất đó là Đức Chúa Trời làm xong. Đó là hành động đầu tiên. Hành động thứ hai là ngày nghỉ. Hành động thứ ba là ngày ban phước. Và hành động thứ tư là ngày đặt là ngày thánh. Đức Chúa Trời làm xong. Có phải điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm xong công việc sáng tạo của Ngài chăng? Việc Đức Chúa Trời làm xong không có nghĩa là không còn việc gì để Ngài làm nữa. Phải không? Điều đó có nghĩa là vẫn còn nhiều điều nữa để làm. Nhưng ngay lúc đó công việc phải dừng lại. Ngày Sa-bát là ngày để dừng lại mọi việc. Thật vậy, từ Sa-bát có nghĩa là dừng lại. Ngày Sa-bát là phương cách của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc của ngày Sa-bát là một sự mời gọi đối với một đời sống có sự can thiệp của Ngài vào cái vòng xoáy, là thứ chúng ta rất dễ rơi vào, lại là thứ đang ngày càng xoay nhanh hơn, là điều mà chúng ta nỗ lực muốn làm nhiều hơn nữa. Đức Chúa Trời đang giúp chúng ta nhìn thấy hai chữ Sa-bát này, để rồi chúng ta không tự sử dụng lấy từ này, là từ có nghĩa là dừng lại. Bởi vì với nền văn hóa chúng ta thường dính vào sự bận rộn và hối hả, muốn làm nhiều hơn nữa. Thật vậy, chúng ta thường kiêu ngạo khi nói với mọi người rằng, tôi là người bận rộn nhất mà quý vị có thể nhìn thấy. Tôi cũng là người không thấy hạnh phúc, nhưng tôi lại bận rộn hơn những người mà quý vị biết đấy. Một tòa soạn nọ thực hiện một cuộc thử nghiệm nhỏ với những công nhân của họ. Họ chia ra hai nhóm và thử nghiệm trong vòng 7 tuần lễ. Nhóm thứ nhất làm việc trong vòng 40 tiếng đồng hồ liên tục mỗi tuần. Nhóm thứ hai, họ thêm 10 tiếng đồng hồ nữa để làm việc mỗi tuần như vậy. Họ muốn thử nghiệm lượng sản phẩm làm ra của hai nhóm với thời lượng khác nhau như thế nào. Với 50 tiếng đồng hồ, nhóm thứ hai hoàn tất cuộc thử nghiệm. Với những người giám sát theo dõi tất cả mọi thứ, họ khám phá ra rằng nhóm thứ hai không sản xuất nhiều hơn nhóm thứ nhất được bao nhiêu cả. Điểm quan trọng là có một điều huyền bí nào đó về năng suất. Chúng ta thường có suy nghĩ rằng năng suất thì phải làm thêm nhiều hơn. Và Chúa Giê-xu, với trực giác đối lập, Ngài bước vào với những nguyên tắc về ngày Sa-bát và phán dạy chúng ta, mời gọi chúng ta dừng lại. Dừng việc buôn bán, dừng việc tiêu thụ, dừng làm việc, và trên hết là dừng bị quyến rũ bởi loại hình văn hóa của chúng ta. Bởi sự thật đó là lúc nào chúng ta cũng có việc để làm. Chúng ta có khái niệm rằng khi nào làm xong thì nghỉ. Lúc nào chúng ta cũng có việc để làm. Quý vị sẽ không bao giờ làm xong đâu. Vài người trong số quý vị có được công việc giống như tôi chẳng hạn. Quý vị sẽ không bao giờ xong cả. Không có gì là xong ở đây. Lúc nào quý vị cũng có việc để làm. Lúc nào quý vị cũng phải làm việc. Có thể quý vị biết điều này rất rõ. Quý vị sẽ không bao giờ làm xong mọi thứ. Vì thế Đức Chúa Trời khôn ngoan phán với chúng ta rằng những sản phẩm tốt nhất của chúng ta sẽ ra đời phải bắt đầu từ việc dừng lại. Đức Chúa Trời đã tạm ngưng lại. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời nghĩ. Câu hỏi là có phải Ngài mệt không? Có thể Đức Chúa Trời quá kiệt sức chăng? 6 ngày có thể quá tải với Ngài chăng? Ngài cần ngủ để lấy lại sức chăng? Có thể đó là cách chúng ta đang đọc. Đức Chúa Trời không bao giờ mệt. Ngài cố ý chọn một tiến độ thay đổi. Bởi vì trong câu chuyện về sự sáng tạo được kỹ thuật rất rõ ràng, một gương mẫu rõ rệt. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ sáu, chúng ta đọc thấy rằng có buổi chiều và buổi mai. Nhưng trong ngày thứ bảy, lại không hề đề cập đến điểm này. Thực ra khi chúng ta đọc từ phân đoạn sáng thế ký đoạn 1, có 3 lần ngày thứ bảy được lặp đi lặp lại. Và đây là điểm quan trọng. Trong cách viết của người Hebrew, có một sự chậm chạp nào đó ảnh hưởng lên họ. Điều này thay đổi tiến độ, giống như một thứ gì đó bị mắc kẹt. Quý vị bị vướng mắc ở đâu đó chẳng hạn. Điều quan trọng là ngày Sa-bát đang thay đổi tiến độ của câu chuyện. Đức Chúa Trời muốn thay đổi tiến độ câu chuyện cuộc đời của quý vị và làm chậm nó lại. Đức Chúa Trời không bao giờ hối hả. Đó là sự trái ngược hoàn toàn với đời sống của chúng ta. Và để chấp nhận lời mời gọi của Đức Chúa Trời, để sống cuộc đời Ngài muốn chúng ta phải sống, thì chúng ta phải học để thay đổi tiến độ và làm chậm lại mọi thứ. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời ban phước. Tôi rất thích phần này. Điều đó có nghĩa là đổ đầy. Nghĩa là Ngài làm đầy quý vị, làm cho ngập tràn quý vị với những phước lành, sự nhân từ, ân điển và sự cung ứng của Ngài. Ngày Sa-bát là ngày được đổ đầy mọi phước từ Đức Chúa Trời. Không vì cớ quý vị đã làm việc mà có được. Quý vị làm không vì cớ mục đích gì cả, thì quý vị sẽ chẳng được gì cả. Ngày Sa-bát là ngày quý vị được đổ đầy mọi thứ tốt lành chỉ vì Đức Chúa Trời muốn ban phước cho con cái của Ngài mà thôi. Chúa Giê-xu đã gặp rủi ro với những lời chỉ trích rất nặng nề khi Ngài chữa lành trong ngày Sa-bát. Ngài vạch trần tấm lòng của người Pha-ri-si, nhưng đồng thời Ngài đã bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời, là đấng muốn ngày Sa-bát là ngày của một Đức Chúa Trời nhân từ. Đó là ngày Ngài đem đến sự chữa lành, sự phục hồi, sự đổ đầy và sự cung ứng. Đức Chúa Trời khi chúng ta trở nên trọn vẹn qua khoảng thời gian biệt riêng để Ngài có thể ban phước cho chúng ta. Quý vị có sử dụng ngày nào trong tuần để được ban phước không? Đó sẽ là ngày Đức Chúa Trời đổ đầy quý vị. Không phải là ngày quý vị hoàn tất thêm việc gì đó, mà là ngày Đức Chúa Trời làm đầy quý vị. Điều thứ tư và cũng là điều cuối cùng. Đức Chúa Trời đặt làm ngày thánh. Khi chúng ta nhắc đến sự thánh khiết, chúng ta nghe có vẻ rất lớn, lạnh lẽo. Nó liên quan đến cá nhân và có một khoảng cách nào đó. Nhưng sự thánh khiết trong Kinh Thánh chỉ đơn giản là biệt riêng. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, thì không phải Ngài trở nên to lớn hay chúng ta phải trở nên dễ thương hơn. Ngài là đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ngài là đấng biệt riêng. Vì thế sự thánh khiết có nghĩa là biệt riêng dân sự mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi, đó là dân Israel, để biệt riêng thì giờ nhất định là thì giờ thánh khiết. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này, không phải quý vị sẽ tình cờ trở nên thánh khiết ngay lập tức đâu. Quý vị phải thực hiện việc đó, quý vị phải công bố điều đó, quý vị phải biệt riêng ra, hoặc là quý vị sẽ không bao giờ có được nó. Vì thế người Do Thái đã biệt riêng thì giờ và không gian thánh khiết. Họ có những ngày lễ, những kỳ lễ. Nguyên tắc ngày Sa-bát không phải là ngày của công việc, nhưng là ngày đầy sự vui mừng, các mối quan hệ, bạn bè. Đối với nhiều người, một ngày nghỉ sẽ là ngày giải quyết những trách nhiệm mà họ cần phải hoàn thành. Đó là ngày để biệt riêng ra, hầu cho chúng ta có thể tránh khỏi sự điên rồ mà chúng ta rất dễ vấp phải một cách thiếu hiểu biết. Đức Chúa Trời nói rằng tình trạng điên rồ, tiến độ của cuộc đời là cuộc sống mà tất cả chúng ta đang sống. Chúng ta đang xúc phạm Đức Chúa Trời. Chúng ta không muốn kinh nghiệm một ngày Sa-bát thực sự. Tôi đã từng ngồi với những người ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Quả thật đó không còn là lúc để giảng thuyết hay đưa ra lời khuyên gì nữa. Nhưng quý vị được có cơ hội rất tuyệt vời để lắng nghe. Và đây là điều tôi thường nghe họ nói. Tôi có một sự hối tiếc. Quý vị có biết điều họ hối tiếc là gì không? Đó là thời gian. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ ai còn sống được 2 tuần trước khi qua đời có thể nói rằng tôi ước rằng mình có thể dự trữ nhiều thứ hơn trong kho hàng. Hay tôi ước rằng mình có thể tạo ra một sản phẩm mới nào đó. Tôi ước rằng mình có thể có thêm một ngôi nhà nữa. Nhưng họ luôn nói rằng tôi có một sự hối tiếc là không đủ thời gian để biệt riêng thì giờ nên thánh của mình. Ngày Sa-bát là tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn giúp quý vị có được thì giờ cho một điều đáng giá hơn rất nhiều. Khi những người Pha-ri-si muốn đuổi Chúa Giê-xu, quý vị thử tưởng tượng mà xem, họ gọi Ngài với một ý thức về sự phạm tội. Ngài không thể là Đức Chúa Trời được bởi vì Ngài chữa lành trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa Giê-xu phán với họ rằng vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Ngày Sa-bát là món quà của Đức Chúa Trời dành cho quý vị và tôi, là ngày để chúng ta nhớ rằng quý vị có giá trị không vì có những gì quý vị đang làm hay đời sống quý vị diễn xuất như thế nào. Ngày Sa-bát là một bài học mỗi tuần trong đức tin để nhớ rằng sự sống của loài người là bởi được ban cho. Không ai trong chúng ta có thể sống bởi những nỗ lực và suy nghĩ cho rằng chúng ta có thể sống bất cần Đức Chúa Trời được. Điều cuối cùng, Chúa Giê-xu là đấng làm trọn ngày Sa-bát. Tất cả những quy định cũ, tất cả những giao ước cũ, tất cả những lệ luật trong ngày Sa-bát được làm trọn qua Chúa Giê-xu Christ. Ngài là sự yên nghỉ của chúng ta.
Gian tội lỗi u mê
thương Chúa cho mình. Ngài như tia sáng trong đêm trường tăm tối, đưa bao người lạc lối đến nơi yên bình. Ngài là cứu Chúa Giêsu mang tin vui cho trời.
Cho mình.